là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng mới hơn 10.000 hectare rừng. Toàn tỉnh bị thiệt hại hơn 14 tỷ đồng do thiên tai.
Công an huyện Mù Căng Chải khởi tố đối tượng giết người.
Trong chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2019, chúng tôi sẽ giới thiệu về một liên đội điển hình trong các phong trào của huyện Yên Bình. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề nhận diện, đánh giá, dự báo và giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm phát sinh về an ninh trật tự ở địa phương trong tình hình hiện nay, những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng. Tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy. Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch đã giới thiệu một số điểm mới trong luật phòng chống tham nhũng năm 2018, tổng quan về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng, những giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng, nhận diện về tình hình an ninh quốc phòng thế giới, tình hình an ninh trật tự trong nước và trong tỉnh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xử lý một số tình huống trong công tác tôn giáo dân tộc, đối với các vụ việc phức tạp, nguyên tắc xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Về nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy nhấn mạnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ. Với quan điểm lấy dân làm gốc, tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí, chủ động ra soát, chỉ đạo xử lý dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, kết luận số 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.
Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Cách đây 60 năm, ngày 19 tháng 5 năm 1959, trải qua khó khăn gian khổ trong điều kiện ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng vì sự nghiệp giải phóng miền Nam. Đoàn 559 đã mở tuyến đường Trường Sơn vận chuyển chi viện cho chiến trường, đồng thời trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ nhiều chiến dịch quan trọng, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên những chiến thắng vang dội, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những năm tháng hào hùng của dân tộc, nhiều người con Yên Bái đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, tập trung phát triển kinh tế, gia đình và công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội tại địa phương. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn thời gian tới, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua của hội, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng xã hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục dành sự quan tâm, thực hiện và giải quyết các chính sách còn tồn đọng cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nói chung, cũng như hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh của tỉnh. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống lịch sử cách mạng Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Bùi Hòa Bình, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
Sáng nay, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ngày 15 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, chung tay xây dựng huyện Yên Bình phát triển toàn diện. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã tuyên truyền tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giai đoạn 2013-2015 và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng tổ hợp tác xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,7% năm. Hàng năm có từ 80 đến 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 70% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong huyện đã đóng góp trên 90 tỷ đồng, hơn 60.000 ngày công lao động, hiến trên 180.000 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay toàn huyện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo dân chủ và đúng quy định. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phấn đấu hàng năm tất cả các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, 75-80% số khu dân cư trở lên đạt khu dân cư văn hóa, 90% số hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phấn đấu vận động thu quỹ vì người nghèo cấp huyện đạt 150 triệu đồng một năm trở lên. Đại hội đã hiệp thương cử 64 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình khóa 13, nhiệm kỳ 2019-2024 và 12 đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được hơn 10.000 ha rừng, đạt trên 65% kế hoạch năm, nâng tổng diện tích rừng toàn tỉnh lên hơn 41.000 ha. Thực hiện đề án phát triển cây quế và che măng Bát Độ, theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, toàn tỉnh trồng mới được hơn 3.500 ha quế và 575 ha che Bát Độ. Năm 2019, tỉnh phấn đấu trồng mới 16.000 ha rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng là 63%. Hiện nay, hạt kiểm lâm các địa phương đang tiếp tục giám sát chất lượng các loại giống cây lâm nghiệp để cung ứng đầy đủ cho người dân khi có nhu cầu. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xuất hiện 5 đợt mưa kèm theo dông lốc không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều nhà ở, diện tích nông nghiệp và công trình công cộng bị thiệt hại, ước tổng trị giá trên 14 tỷ đồng. Mưa bão dông lốc đã khiến gần 1.200 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó sập đổ hoàn toàn là 19 nhà, tốc mái trên 1.100 nhà, hơn 200 hectare lúa bị gãy đổ, thiệt hại trên 6.000 con gia cầm. Về thủy sản, mưa bão đã phá vỡ làm thiệt hại hư hỏng 87 lồng cá. Cũng từ đầu năm đến nay đã có một nhà văn hóa bị sập đổ, 3 trường học và 2 trạm y tế bị tốc mái do thiên tai. Dự báo từ nay đến cuối năm, thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Mùa mưa bão năm 2019 dự báo có khoảng 6-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 2-3 cơn bão ảnh hưởng đến tỉnh Yên Bái. Do đó, các địa phương cần rà soát xây dựng phương án ứng phó với bão, lũ và sạt lở đất. Đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện phương châm 4 tại chỗ, theo dõi sát sao tình hình thời tiết để kịp thời cảnh báo cho người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Sáng ngày 15 tháng 5, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố an toàn năm 2019. Tình huống giả định là mưa lớn kèm theo dông sét khiến dòng nước chảy xiết trực tiếp vào vị trí móng cột, làm đổ cột điện, đứt dây cáp quang. Sự cố này nếu không được xử lý kịp thời sẽ có thể làm gián đoạn nguồn cấp từ nhà máy thủy điện Thác Bà cho trạm 110 kV Lục Yên, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Yên Bái đã họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên và cử các đoàn công tác kiểm tra thực địa, phối hợp chỉ đạo các đơn vị điện lực sẵn sàng ứng phó, khắc phục nhanh hiệu quả do mưa bão gây ra. Thông qua diễn tập giúp cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Yên Bái nâng cao khả năng tổ chức thực hiện, rèn luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành, ứng phó khắc phục kịp thời các sự cố lưới điện khu vực, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định.
Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019, sáng nay tại trạm y tế phường Yên Ninh, Hội chữ thập đỏ thành phố Yên Bái phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình tư vấn khám bệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2019. Trong thời gian một ngày, các y bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái khám tư vấn sức khỏe cho 450 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Sau khi khám tư vấn sức khỏe, người bệnh sẽ được cấp phát thuốc miễn phí và trao quà mỗi suất trị giá 120.000 đồng. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân đạo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tri ân với người có công với nước và chăm lo cho người nghèo, qua đó góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lũng Cương Chải vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Thào, sinh năm 1991, trú tại bản Bú Vá, xã Chế Tạo về tội giết người. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 4, gia đình ông Vàng Chù Vàng, trú tại bản Bú Vá, xã Chế Tạo, huyện Lũng Cương Chải tổ chức bữa cơm nhân dịp ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong số khách mời có anh Giàng A Thào và Giàng A Lồng, sinh năm 1987, cùng trú tại bản Pú Vá, xã Chế Tạo. Trong lúc uống rượu, giữa Giàng A Thào và Giàng A Lồng đã có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Sẵn có men rượu trong người, Giàng A Thào đã lấy con dao nhọn dùng để cắt bánh đang để trên mâm cơm đâm vào bụng Giàng A Lồng. Do vết thương quá nặng, Giàng A Lồng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Mường Chải đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt khẩn cấp đối tượng Giàng A Thào về tội giết người để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt đã xuất hiện ở ba địa bàn giáp danh là huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Những ngày này, huyện vùng cao Mù Căng Chải đang tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào địa bàn, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, ngay sau khi huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ xuất hiện các ổ dịch, huyện Mù Căng Chải đã thành lập chốt kiểm dịch tại điểm giáp danh giữa xã Cao Phạ và xã Tô Lệ của huyện Văn Chấn. Chốt kiểm dịch xã Hồ Bốn giáp danh với huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu từ ngày 9 tháng 5. Tại hai chốt kiểm dịch này, hàng ngày tiến hành phun tiêu độc khử trùng các phương tiện ra vào địa bàn huyện. Với hàng trăm lượt phương tiện các loại tiến hành kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển thịt và các sản phẩm từ thịt lợn. Anh Giàng A Cớ, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải nói:
Đối với chốt chúng tôi thì chúng tôi cũng đã kiểm tra rất sâu sắc đối với các phương tiện mà có thể trở qua vận chuyển động vật vào trong địa bàn. Đối với cái phương tiện mà đấy thì chúng tôi đã kiểm tra và không cho lọt vào trong địa bàn huyện. Đến với thời điểm này, đối với các phương tiện đi vào trong địa bàn huyện thì cũng có cả đội lực lượng và cũng có tuân thủ theo cái quy định. Quy định của chốt và quy định của nơi mà chúng tôi làm việc đây ạ.
Cùng với thành lập các chốt kiểm dịch thì chính quyền các xã trên địa bàn huyện cũng tổ chức ra quân kiểm tra đàn lợn nuôi, tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Ông Tô Văn Học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ cho biết:
Chúng tôi cũng thực hiện cái kế hoạch số 31 của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải và chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch số 11 của Ủy ban Nhân dân xã về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi này. Thì Ủy ban xã đã tổ chức cái hội nghị kiện toàn lại ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các bản và xây dựng cái cam kết, thì cũng phân công nhiệm vụ các đồng chí vào các thôn bản ký cam kết, họp người dân và ký cam kết đến từng hộ gia đình về cái công tác phòng chống dịch bệnh lợn tả châu Phi này. Thì qua công tác tuyên truyền vận động đến nay thì trên địa bàn xã là cũng không để xảy ra dịch trên địa bàn xã.
Hiện nay, huyện Mù Căng Chải có 43.500 con lợn. Mặc dù chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện vùng cao này đã xuất hiện dịch lở mồm long móng tại xã La Bán Tần, Khao Mang và thị trấn Mù Căng Chải với 74 con lợn mắc bệnh và tiêu hủy. Phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh trên đàn lợn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đã tiêm trên 31.000 liều vaccine. Huyện Mù Căng Chải cũng đã tiếp nhận 18.200 liều vaccine lở mồm long móng, 462 lít thuốc sát trùng cùng nhiều trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, là địa phương có tuyến quốc lộ 32 chạy qua, lại có nhiều du khách đến tham quan, cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh tả lợn châu Phi. Ông Lương Văn Thư, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải nói:
Thực hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh cũng như của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đối với lại huyện Mù Căng Chải thì đơn vị chuyên môn là Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Mù Căng Chải đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân huyện ban hành các kế hoạch về triển khai thực hiện về các thực hiện phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời là các văn bản chỉ đạo hướng dẫn. Bên cạnh đó là Trung tâm cũng cử đội ngũ cán bộ kỹ thuật xuống thôn bản cơ sở để tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp để phòng chống cái bệnh dịch tả lợn châu Phi như là vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, người nuôi nhốt gia súc. Thì báo cáo đồng chí đến thời điểm này thì trên địa bàn huyện thì cũng chưa có gia súc là phát hiện gia súc là nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thì tuy nhiên là về cái một số cái khó khăn trong cái quá trình triển khai thực hiện cái công tác phòng chống dịch bệnh ở trên Mù Căng Chải là thứ nhất là địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn, và đặc biệt là ở đây là tuyến quốc lộ 32 là chạy dọc so với trên địa bàn toàn huyện. Cùng với đó là những năm gần đây thì huyện Mù Căng Chải là đang phát triển về du lịch, cho nên là lượng khách du lịch ở các nơi là đổ về huyện Mù Căng Chải vào những cái dịp cuối tuần rất là đông, cho nên rất là khó khăn cho cái công tác kiểm soát về cái tình hình dịch bệnh.
Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ đàn vật nuôi, quyết không vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, chấp hành tốt việc tiêu độc khử trùng, quyết tâm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm 13 tháng 5, tờ Thời báo New York dẫn lời quan chức Mỹ cho biết quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan đã đệ trình kế hoạch hành động quân sự với Iran lên Nhà Trắng. Theo kế hoạch này, nếu Iran tấn công quân đội Mỹ hoặc mở rộng nghiên cứu vũ khí hạt nhân, Mỹ sẽ điều động 120.000 binh sĩ tới khu vực Trung Đông. Ngày 14 tháng 5, phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ không hề có kế hoạch như vậy. Thông tin tờ Thời báo New York đăng tải không đúng sự thật. Ngày 15 tháng 5, Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei đã nhấn mạnh lựa chọn của nhà nước Hồi giáo là chống lại Mỹ, nhưng không phải trong lĩnh vực quân sự. Iran không muốn chiến tranh, Mỹ cũng không muốn khai chiến. Ông Khamenei cũng nhắc lại lập trường cứng rắn không đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân. Trong bài phát biểu mới nhất trước các binh sĩ quân đội, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhấn mạnh lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar hoàn toàn có đủ năng lực bảo vệ sự ổn định và an ninh đất nước. Ngày 14 tháng 5, Quốc hội lập pháp Venezuela đã quyết định hủy bỏ quyền miễn truy tố đối với 5 nghị sĩ phe đối lập đã tham gia sự kiện đảo chính bất thành hôm 30 tháng 4. Ngoài ra còn có 2 nghị sĩ đối lập khác đang phải đối mặt với những cuộc điều tra của cơ quan tư pháp. Trước đó hôm 7 tháng 5, Quốc hội lập pháp Venezuela cũng đã hủy bỏ quyền miễn truy tố đối với 7 nghị sĩ đối lập.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang ở thăm Nga, Tổng thống Nga Putin cho biết sẵn sàng cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump với mong muốn khôi phục hoàn toàn quan hệ với Washington. Tổng thống Nga Putin chiều 14 tháng 5 có cuộc gặp lần đầu với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thành phố Sochi của Nga. Tại cuộc gặp, ngoài vấn đề hợp tác chung và cuộc khủng hoảng quan hệ Mỹ-Iran, Tổng thống Nga khẳng định với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông sẵn sàng gặp thượng đỉnh Tổng thống Donald Trump với mong muốn khôi phục hoàn toàn quan hệ với Washington. Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã lên kế hoạch gặp người đồng cấp Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào tháng tới. Đây là cơ hội quan trọng để hai bên cải thiện quan hệ vốn đang ngày càng xấu đi. Hiện nay, mối quan hệ Washington và Moscow đang bị phủ bởi một cuộc điều tra Nga và Mỹ thông đồng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Putin gọi bản báo cáo kết quả cuộc điều tra về nghi án về cái gọi là Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller là khác thường, song đây là một nghiên cứu khách quan cho thấy không có dấu hiệu thông đồng.
Ngày 14 tháng 5, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết nước Anh đang là thời điểm không cần một cuộc bầu cử quốc gia hay một cuộc trưng cầu ý dân về việc rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Phát biểu trong buổi tiệc tiếp đón quan chức ngoại giao các nước tại Anh, Ngoại trưởng Jeremy Hunt cho rằng tiến trình Brexit cần phải được thảo luận về các vấn đề mà hai phe ủng hộ Brexit và phản đối Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU quan tâm. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Anh cũng nhận định Thủ tướng Theresa May vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận Brexit với công đảng đối lập. Tuy nhiên, điều quan trọng là hai đảng hiện không có sự tin tưởng lẫn nhau. Đề cập cả nước Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận, Ngoại trưởng Hunt khẳng định Quốc hội nước này đã bày tỏ rõ lập trường không muốn Brexit không thỏa thuận. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán với công đảng đối lập đang tiếp diễn, Thủ tướng May tiếp tục phải đối mặt với sức ép từ nội bộ đảng bảo thủ. Một nhóm các nghị sĩ đảng bảo thủ ngày 15 tháng 5 đưa ra đề nghị Thủ tướng không nên nhất trí với yêu cầu của công đảng về một liên minh thuế quan với EU hậu Brexit.
Ngày 14 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất nhằm giúp Mỹ giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc có thể sẽ cắt giảm lãi suất để giảm bớt gánh nặng về thuế quan bổ sung mà Mỹ tuyên bố hôm 13 tháng 5. Ông Trump nhấn mạnh nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hành động tương xứng thì cuộc chơi sẽ kết thúc và Mỹ sẽ thắng. Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi Ngân hàng Trung ương cắt giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng và mang lại lợi thế cho Washington trong cuộc đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, thị trường chứng khoán New York đã tăng hơn 200 điểm sau khi Tổng thống Trump trấn an những lo ngại về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Theo đó, chiết phiên giao dịch ngày 14 tháng 5, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã tăng 207 điểm lên mức 25.532 điểm. Trước đó, tại phiên mở cửa ngày 13 tháng 5, chỉ số Dow Jones đã giảm hơn 600 điểm do những lo ngại về tranh chấp thương mại Mỹ-Trung. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến thuế quan giữa hai nước chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ. Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ vẫn tiếp tục.
Thưa quý vị và các bạn, là cơ sở giáo dục uy tín với gần 30 năm bề dày kinh nghiệm, trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã đào tạo rất nhiều thế hệ học sinh chăm ngoan tài giỏi. Bên cạnh việc chú trọng công tác giảng dạy, trường tiểu học Kim Đồng luôn đẩy mạnh làm tốt các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi nhằm tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện, giúp các em học sinh phát triển toàn diện. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2019, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau.
Mỗi tuần, các em học sinh trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình có một tiết đọc sách tại thư viện. Với nguồn tài liệu phong phú, bám sát chương trình giáo dục của nhà trường, không chỉ giúp các em có thêm kiến thức, phát triển tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức đã đọc và thực hành các bài tập trong lớp mà còn tạo thói quen đọc sách. Đây là mô hình do Liên đội trường tiểu học Kim Đồng thực hiện và được Ban giám hiệu nhà trường đưa vào thời khóa biểu chính trong các năm học.
Em Bùi Mai Phương, lớp 5C trường tiểu học Kim Đồng chia sẻ như sau.
Em rất thấy vui khi được lên thư viện đọc, mỗi tiết học em thấy rất là vui và thoải mái. Nó đã giúp cho em biết nhiều về khoa học, lịch sử Việt Nam, toán học, nâng cao cho em về kiến thức của mỗi giờ học. Em muốn tìm hiểu nhiều về lịch sử Việt Nam, về khoa học và nó đã cho em nhiều kiến thức.
Trường tiểu học Kim Đồng hiện có gần 700 học sinh, trong đó có 380 đội viên sinh hoạt tại 11 chi đội. Bám sát chủ đề công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 là thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm. Ngay từ đầu năm học, Liên đội nhà trường đã đẩy mạnh các phong trào và hoạt động đội nhằm tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, góp phần hình thành nhân cách học sinh. Để nâng cao ý thức học tập, Liên đội đã phát động các phong trào thi đua như hoa điểm tốt, rèn nết chữ, luyện nết người và nhân rộng các mô hình bạn giúp bạn, đôi bạn cùng tiến. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên. Nhiều học sinh đã đạt giải cao trong cuộc thi nét chữ nét người và trạng nguyên nhỏ tuổi do các cấp tổ chức. Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, các em đội viên nhi đồng còn được tìm hiểu về các vấn đề xã hội, về lịch sử truyền thống đội thông qua các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, các phong trào hoạt động đội như kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, phong trào nuôi heo đất, nâng cánh ước mơ đã được liên đội, chi đội triển khai tích cực. Trong năm học, Liên đội trường tiểu học Kim Đồng đã tổ chức hội thi tiếng hát họa mi, rung chuông vàng. Thường xuyên duy trì các hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vẽ tranh giúp học sinh mạnh dạn tự tin tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường.
Em Nguyễn Hồng Phương, Liên đội trưởng trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình bày tỏ.
Với vai trò của Liên đội trưởng, đầu tiên em đã thực hiện tốt các nội quy của trường của lớp, thực hiện tốt các điều lệ của đội. Em luôn luôn phải gương mẫu trong các hoạt động văn thể, hoạt động ngoại khóa và hoạt động giữa giờ và phụ trách chung các hoạt động đó, thực hiện tốt các nội quy của đội, của trường, của lớp ạ.
Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và ngày sinh của Bác, Liên đội trường tiểu học Kim Đồng đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, uống nước nhớ nguồn cho các em đội viên nhi đồng.
Chị Lê Thị Ánh Nguyệt, tổng phụ trách đội trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Để thiết thực chào mừng cái ngày 15 tháng 5 ngày thành lập đội và ngày 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác thì liên đội cũng đã có cái kế hoạch là sẽ tổ chức kết nạp đội viên mới cho hơn 40 học sinh lớp 3 sẽ được kết nạp trong ngày 15 tháng 5. Thế và liên đội cũng sẽ tổ chức các cái buổi sinh hoạt tập thể cũng là sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện kể chuyện về Bác Hồ kính yêu. Thế và chúng tôi sẽ duy trì tốt các cái hoạt động, các cái phong trào mà đã thực hiện được trong cái thời gian qua. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thực hiện tốt hơn nữa, sẽ đẩy mạnh hơn nữa các cái phong trào về đội để thúc đẩy việc học tập cho các em.
Đánh giá về các hoạt động của liên đội trong nhà trường, bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng khẳng định.
Trong năm học 2018-2019 thì Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng có rất nhiều những cái đóng góp cho hoạt động của nhà trường, đặc biệt là phong trào thiếu niên và nhi đồng. Thế và đã thực hiện rất là tốt những cái phong trào của hội đồng đội tỉnh, hội đồng đội huyện triển khai và liên đội đạt kết quả rất là cao nhằm thúc đẩy cái hoạt động học tập và đặc biệt là rèn cái kỹ năng sống cho các em học sinh. Thế và nhà trường, về phía chi bộ nhà trường, công đoàn nhà trường đã tạo điều kiện cho liên đội hoạt động về thời gian, về cơ sở, vật chất và về đội ngũ con người.
Các hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi đã góp phần giúp trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình thực hiện tốt cuộc vận động, trường học thân thiện, học sinh tích cực, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào lượt trận về với quyết tâm sửa chữa sai lầm thua 1-2 trước Aston Villa ở lượt đi. West Brom thi đấu quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 29, Dawson băng vào đánh đầu lái bóng về góc xa mở tỷ số cho West Brom. Những phút tiếp theo, thế trận trở nên căng bằng hơn khi Aston Villa thay đổi chiến thuật và hai đội bắt đầu chơi đối công. Tuy vậy, cả Aston Villa và West Brom đều không thể ghi được bàn thắng ở các phút tiếp theo. Tổng tỷ số 2-2 ở hai lượt trận khiến họ phải đá hiệp phụ. Dù vậy, cả hai vẫn bất phân thắng bại ở 30 phút tiếp theo và phải bước vào loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, Villa chỉ có một cầu thủ sút bóng hỏng, còn West Brom có đến hai người. Như vậy, Aston Villa đã giành chiến thắng chung cuộc 4-3 để vào chơi trận chung kết play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh. Tiền đạo Antoine Griezmann thông báo sẽ rời Atletico để chuyển sang Barca với giá 120 triệu euro, tương đương 104 triệu bảng. Vào ngày 1 tháng 7 tới, trong cuộc họp với giám đốc điều hành câu lạc bộ Atletico, Griezmann xác nhận Barca sẽ đồng ý với mức giải phóng hợp đồng 104 triệu bảng của anh và đôi bên sẽ ký hợp đồng vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đó, tiền đạo người Pháp đã đăng một video lên mạng xã hội để công bố về thương vụ này. Cầu thủ người Pháp cho biết không dễ để anh đưa ra quyết định này nhưng đó là những gì anh phải làm, đồng thời cảm ơn tất cả những người hâm mộ vì tình cảm trong suốt 5 năm qua. Chuyển sang các thông tin quần vợt, đương kim Á quân Alexander Zverev được dự đoán sẽ có một khởi đầu thuận lợi khi chỉ phải gặp đối thủ ít tên tuổi Matteo Berrettini tại Rome mở rộng, nhưng thực tế lại không như vậy. Tay vợt chủ nhà Berrettini không hề tỏ ra lép vế trước Zverev. Hai tay vợt cũng hiến cho khán giả những màn đối công rất mãn nhãn trong set đầu tiên. Và đến game thứ 12, Berrettini đã giành được break bản lề để kết thúc set đấu bằng chiến thắng 7-5. Sang set 2, Zverev tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trước những cú đánh đầy uy lực của Berrettini. Tay vợt người Đức một lần nữa lại để mất break ở game thứ 12 sau một tình huống đánh bóng không qua lưới, qua đó chịu các vợt sau 2 set cùng tỷ số 5-7. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 9 của giải là Arina Sabalenka đã sớm phải dừng bước ngay tại vòng 1. Dù được đánh giá cao hơn so với đối thủ tại trận đấu mở màn là Alice Cognet, tuy nhiên hạt giống số 9 tại giải Sabalenka đã không thể thể hiện được phong độ tốt của mình trước đối thủ ngay từ set đấu đầu tiên. Thậm chí Sabalenka còn để thua một cách chóng vánh với tỷ số 1-6. Lợi thế điểm số cuối cùng, sự hưng phấn sau chiến thắng trong set 1 đã giúp cho Alice Cognet có thêm một chiến thắng nữa với tỷ số 6-4 trong set đấu thứ 2, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-0 và thăng tiến vào vòng 2 của giải đấu.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2019. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26-35 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.